Đế Bá, chương 216, Lục Đạo Liên, Bồ Ma Thụ 1, góc truyện audio.com, Lục Đạo Liên, Lý Xương Nhan không khỏi trở nên động dung nói, đây là cây đại thụ ở phương Nam kia sao? Phải cũng không phải, Lý Thất Dạ nói ra, chính xác mà nói, Lục Đạo Liên, đó là đời trước của Quế Liên Thụ, hiện tại thế gian chỉ sợ không còn Lục Đạo Liên. Ở thời điểm bọn hắn nói chuyện, đã bước vào bên trong một cái hang lớn, cái hang này to lớn đến khiến người ta xem không tận. Cái hang lớn này là một thạch động, bốn phía đều làm nham thạch. Khiến người ta sờn hết cả gai ốc chính là cái nham thạch này vậy mà đỏ thẫm như máu, hơn nữa, cái nham thạch đỏ thẫm như máu này vậy mà thấm ra từng sợi huyết vụ như khói, chính là bởi vì nham thạch thấm ra từng sợi huyết vụ như khói. Khiến cho toàn bộ hang lớn tràn ngập huyết vụ càng để cho người thấy không rõ lắm. Đi vào cái hang lớn này, khiến người ta không khỏi sờn hết cả gai ốc, đây quả thực là đi vào trong một lỗ máu, đứng ở bên trong huyết động này, tựa hồ khiến người ta ngửi thấy mùi máu tươi, tựa hồ ở chỗ này đã từng cư trú một ma quỷ đáng sợ. Đây là địa phương nào? Đi vào hang lớn này, ngay cả Ngưu Phấn cũng không khỏi có chút sờn hết cả gai ốc, thời điểm hắn đi vào nơi này, hắn cảm giác toàn thân không thoải mái, hình như nơi này có ma khí vậy. Năm đó nguyên thần của Bồ Ma Thụ ở chỗ này. Lý Thất Dạ trầm giọng nói, ánh mắt hướng bốn phía quét qua. Vừa lúc đó, Lý Xương Nhan nhẹ nhàng kéo góc áo của Lý Thất Dạ thoáng cái. Hướng một phương hướng khác dương lên cái cằm thấp giọng nói ra. Bên kia, Lý Thất Dạ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy chỗ sâu nhất trong hướng kia có một hình bóng mông lung, cái bóng này toàn thân bị huyết vụ bao khỏa, khiến người ta thấy không rõ, xa xa nhìn, cái bóng này giống như người. Nhưng, lại không giống người, trong thoáng chốc lại tựa hồ giống một con rồng nhỏ đang đong đưa. Phốc, trong nháy mắt hai thanh kỳ môn đao của Lý Thất Dạ bay ra, kỳ môn đao tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp chém về phía hình bóng trong huyết vụ kia. Nhưng mà, hình bóng trong huyết vụ kia tựa hồ là cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt cảm nhận được kỳ môn đao đáng sợ, trong nháy mắt kỳ môn đao bay ra, nó liền đào tẩu tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Kỳ môn đao vòng qua vòng lại bay trở về, rơi vào trong tay Lý Thất Dạ, nhưng mà không có chém đến cái bóng kia, để nó trốn. Cái bóng kia cũng biết kỳ môn đao đáng sợ, sau khi đào tẩu liền không còn có xuất hiện. Đó là rễ chính của Bồ Ma Thụ sao? Gặp Lý Thất Dạ thất bại, Lý Xương Nhan không khỏi lo lắng hỏi. Không phải, lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt lạnh lùng nói ra. Năm đó là có người mở ra ma bối lĩnh, có cái gì theo vào tới? Rễ chính của Bồ Ma Thụ không ở nơi này, Ngưu Phấn cũng đi huyết động một lượt nhưng mà không có phát hiện vật gì đó khác. Không ở nơi này, vậy nhất định là ở một địa phương khác. Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra, nhất định là núp ở một phương hướng khác đi, chúng ta đi qua. Lý Xương Nhan cùng Ngưu Phấn bề bộn đuổi kịp, Lý Xương Nhan cái gì cũng không hỏi, còn Ngưu Phấn càng không dám hỏi. Lý Thất Dạ đối với bên trong này nhất thanh nhị sở thậm chí còn biết địa phương nguyên thần của Bồ Ma Thụ đã từng ở trong nội tâm Lý Xương Nhan đương nhiên là tràn ngập tò mò, có điều, nàng cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi tới. Nhưng mà tại một phương hướng khác coi như là đám người Thanh Huyền Thiên Tử cũng gặp. Góc truyện audio.com, phải phiền toái, ở một phương hướng khác theo tiếp tục đi vào chỗ sâu, mọi người mới phát hiện càng là đi vào bên trong, địa động lại càng đến càng ít theo không ngừng đi vào chỗ sâu, từng cái địa động sát nhập tựa như là vạn lưu quy tông, từng cái địa động sát nhập tiếp tục tiến lên địa động là càng ngày càng ít. Mà các môn phái có thể giết đến đây cũng đều nhao nhao gặp nhau, rất nhiều tu sĩ cường giả hội tụ, nhưng mà bọn hắn gặp phải sợi rễ cây lại càng ngày càng mạnh, mỗi một đầu địa động xuất hiện lão căn là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại theo đi vào chỗ sâu, ngay cả vương hầu cũng ăn không tiêu. Cục diện như vậy làm cho các môn các phái không thể không liên thủ chư vương hầu đồng thời ra tay, nhưng mà thế cục đối với bọn hắn mà nói y nguyên không ổn. Nhưng mà ở thời điểm này, bọn hắn đã không có đường lui, ở thời điểm này, sợi rễ cây giống như là thủy triều ngăn chặn cửa vào trong thanh âm xa xa xa, vô số sợi rễ cây tựa như thủy triều che mất vùng thế giới này. A, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô không ngừng, đừng nói là cường giả tu sĩ bình thường, ở dưới cục diện như vậy, ngay cả một ít vương hầu cũng không chịu nổi, không để ý có vương hầu đã bị chết ở trong tay lão căn, bị hút khô máu tươi. Tại đây địa động đã không nhiều, hai chi mạnh nhất liền là hai đầu địa động của Thanh Huyền Thiên Tử cùng Thánh Thiên Đạo Tử chính là bởi vì như thế, hai chi địa động của bọn hắn tụ tập tu sĩ nhiều nhất. Ở bên trong chinh chiến hỗn loạn, Trần Bảo Kiều cùng Lão Bộc bên người cũng bị phân lưu đến bên trong một chi địa động của Thánh Thiên Đạo Tử. Lúc này, đã không có đường lui, Trần Bảo Kiều cũng không được lựa chọn, chỉ có theo đại lưu tiếp tục tiến lên, nhưng mà lão căn công kích đằng sau là càng ngày càng nhiều, giống như thủy triều. Lúc này, bất luận là một chi tu sĩ nào, cũng đã không có đường lui, bọn hắn đều cảm giác mình đã rơi vào trong cạm bẫy, từng cái lão căn cường đại ngăn chặn đường lui của bọn hắn, đem bọn hắn hướng chỗ càng sâu đuổi. Tựa hồ, đây là muốn đem bọn hắn xua đuổi hướng trong hang ổ. Hiện tại, rễ chính của bồ ma thụ đã đem tu sĩ tiến vào nơi này coi là món ăn trong mâm, nó tựa như con nhện đính trên lưới, chờ lấy mỹ vị đưa tới cửa. Nhưng mà không biết vì cái gì, bất luận là Trần Bảo Kiều đi tới chỗ nào, nàng đều đặc biệt hấp dẫn rễ cây bồ ma thụ, rễ cây công kích nàng là xa xa so với người khác nhiều. Trần Bảo Kiều đương nhiên không biết nàng chính là bá tẫn tiên tuyền thể, vạn cổ hãn hữu tinh huyết của nàng, đối với bồ ma thụ mà nói là đồ vật vị ngon nhất thế gian. Cũng là thuốc bổ tốt nhất cho nên, nàng bị công kích là nhiều xa so với người khác. Ngay từ đầu Trần Bảo Kiều còn có thể ứng phó, nhưng mà đến đằng sau, nàng đã ứng phó không được, may mắn có lão bộc bên người nàng ra tay. Ở thời điểm này, tất cả mọi người phát hiện Trần Bảo Kiều là chủ yếu hấp dẫn hỏa lực, hấp dẫn đại lượng sợi rễ cây công kích khiến rất nhiều tu sĩ đại giáo cương quốc nhao nhao tránh đi Trần Bảo Kiều, để tránh bản thân bị tai bay vạ gió. Ở dưới rễ cây bồ ma thụ bồ điên cuồng công kích Trần Bảo Kiều cùng lão bộc của nàng bị bức phải lui vào một đầu đại động, đây là một cái động cụt không có bất kỳ đường lui. Cẩn thận, Trần Bảo Kiều thiếu chút nữa bị một đầu lão căn đâm chết. Lão bộc ra, góc truyện audio.com, tay chặt đứt lão căn, ở thời điểm này, vị lão bộc này rốt cục lộ ra thực lực chân chính. Cách chương.